Jenny Gethard.
Tác giả Theodore Dreiser. Dịch giả Nguyên Tâm.
Tập 6, chương 8. Thường thường, ta không thấy rõ ngay từ đầu ý nghĩa của những chuyển biến vật chất và tinh thần đôi khi bất chợt xảy đến với ta. Ta chỉ thấy một cảm giác choáng, một cảm giác lâm nguy, rồi dường như là lắng xuống những nếp cũ. Nhưng thực ra, sự thay đổi đã diễn ra rồi. Không bao giờ nữa, dù ở đây hay ở nơi nào khác, ta còn y nguyên như cũ. Suy nghĩ về bước ngoặt xúc cảm tế nhị mà cuộc hành trình giao cảm tối hôm ấy dẫn tới, Jenny thấy mình lạc vào một cõi mơ hồ những xúc cảm hỗn độn. Cô không nhận thức được dứt khoát là mối quan hệ mới với ông thượng nghị sĩ có thể kéo theo những thay đổi gì về mặt xã hội và cả về thể xác nữa. Cho đến nay, cô chưa hề có ý thức gì về cái chấn động mà cái khả năng trở thành mẹ phải dội lên ở người phụ nữ bình thường, ngay cả trong những điều kiện thuận lợi nhất. Thái độ của cô lúc này là kinh ngạc, ngỡ ngàng, thấp thỏm, và đồng thời cô cũng trải qua một cảm giác hạnh phúc êm đềm thật sự. Brander là một người tốt. Giờ đây, ông càng gần gũi với cô hơn bao giờ hết. Ông yêu cô vì mối quan hệ mới mẻ này. Địa vị xã hội của cô tất yếu sẽ thay đổi theo. Từ nay, cuộc đời sẽ khác về căn bản. Và ngay giờ phút này, nó đã khác rồi. Brander đã cam đoan với cô nhiều lần về tình thương yêu bền chặt của mình. Jenny, nghe tôi bảo này. Ông nhắc lại lúc cô ra về. Tôi muốn em đừng lo. Trong cơn xúc động, tôi đã không kiềm chế được, nhưng tôi sẽ lấy em. Tôi đã bị cuốn đi, nhưng tôi sẽ thu xếp mọi chuyện cho xứng đáng với em. Em hãy về đi và đừng nói gì hết. Nếu còn kịp, thì em dặn anh em cẩn thận giữ mồm, giữ miệng. Em hãy giữ kín chuyện này, rồi tôi sẽ lấy em và đưa em đi nơi khác. Tôi không thể làm việc đó ngay bây giờ. Tôi không muốn làm điều đó ở đây. Tôi sẽ đi Washington và cho người đến đây đón em. Còn cái này, ông giơ tay lấy cái ví ra và lấy ra $100. Thực tế, ông cũng chỉ mang trong người tất cả có thể. Em cầm lấy, ngày mai tôi sẽ gửi thêm cho em. Bây giờ em là của tôi, hãy nhớ điều đó, em thuộc về tôi. Ông âu yếm hôn cô. Cô bước ra ngoài đêm tối, tư lự. Hẳn ông sẽ thực hiện đúng như lời nói. Trong trí tưởng tượng, cô cứ nghĩ mãi đến những khả năng dẫn đến một cuộc sống mới mẻ, mê ly. Tất nhiên ông sẽ lấy cô, cứ thử nghĩ thế mà xem. Cô sẽ đi Washington, cái nơi xa xa mấy. Còn bố mẹ cô sẽ không phải làm việc vất vả như thế nữa. Và Bass và Mother, cô thấy lòng bừng bừng khi tự nhẩm tính biết bao nhiêu cách giúp đỡ anh và các em. Cô đứng đợi Brander cách khách sạn một dãy nhà, bởi vì ông đưa cô về tận cổng và đứng chờ trong khi cô quan sát cẩn thận xung quanh. Cô bước nhanh lên các bậc thềm và thử đẩy cửa. Cửa vẫn mở. Cô dừng lại trong khoảnh khắc để báo hiệu cho người yêu biết là mình an toàn, rồi thong thả bước vào trong nhà. Phía trong hoàn toàn im ắng. Cô lẻn về phòng riêng và nghe tiếng Veronica thở. Cô lặng lẽ bước tới chỗ Bass và Sosa ngủ với nhau. Bass nằm trên giường, chân tay duỗi ra như thể đang ngủ. Khi cô bước vào, gã hỏi: "Có phải Jenny đấy không?" "Phải." "Mày đi đâu về thế?" Cô thì thầm: "Này, anh có thấy bố mẹ đâu không?" "Có." "Bố mẹ có biết em ra ngoài không?
Có, mẹ biết. Mẹ bảo tao đừng có hỏi gì về mày. Thế mày ở đâu về đó?
Em đến gặp thượng nghị sĩ Brander để xin cho anh đấy.
Ồ, thì ra thế. Chúng nó chẳng nói tại sao lại thả tao ra.
Cô khẩn khoản. Anh đừng nói với ai nha. Em không muốn cho ai biết cả. Anh biết bố ác cảm thế nào với ông ấy rồi đấy.
Gã đáp. Được rồi.
Song gã vẫn tò mò muốn biết ý nghĩ cùng hành động của ông cựu thượng nghị sĩ và Jenny đã cầu cứu ông ra sao. Cô giải thích ngắn gọn, rồi cô bỗng nghe tiếng bà mẹ bước tới cửa phòng. Bà thì thào.
Jenny, Jenny.
Jenny bước ra ngoài, bà hỏi.
Ôi, ban nãy tại sao con lại đi?
Con không thể không đi được, mẹ à. Con nghĩ mình phải làm một điều gì đó.
Sao con ở lại lâu thế?
Cô trả lời thoái thác. Ông ấy muốn nói chuyện với con. Bà mẹ bồn chồn nhìn cô, mặt tái nhợt.
Mẹ sợ quá. Ôi, sợ quá đi mất. Bố đến phòng con, xong mẹ bảo là con ngủ rồi. Bố khóa cửa trước lại, nhưng rồi mẹ lại mở ra.
Khi bác về, nó định gọi con, nhưng mẹ phải bảo nó ráng chờ con đến sáng.
Bà mẹ lại đăm chiêu nhìn cô con gái. Con không làm sao cả, mẹ ạ. Jenny nói, giọng khích lệ.
Mai con sẽ kể tất cả mẹ nghe, mẹ nhé. Mẹ đi ngủ đi. Thế bố nghĩ làm sao anh bác lại được tha?
Bố không biết thế nào cả. Bố cho rằng có lẽ họ thả anh con ra chỉ vì biết là mình không có khả năng nộp phạt.
Jenny âu yếm đặt một bàn tay lên vai mẹ.
Mẹ đi ngủ đi.
Về ý nghĩ và hành động, cô đã già dặn thêm mấy tuổi. Cô có cảm giác lúc này cô phải cứu giúp mẹ, đồng thời tự cứu giúp mình. Những ngày tiếp theo đó đối với Jenny là những ngày bâng khuâng, mộng ảo. Cô cứ điểm đi điểm lại hoài trong trí óc những sự kiện ly kỳ vừa xảy ra. Kể lại cho mẹ rằng ông thượng nghị sĩ lại nói đến chuyện cưới, rằng ông đề nghị sau chuyến đi Washington sắp tới sẽ đến đón cô, rằng ông đã cho cô $100 và còn định cho cô thêm nữa. Cái đó chẳng khó khăn gì, nhưng chuyện kia, cái điều vô cùng quan trọng và duy nhất kia thì cô không thể nói ra. Chuyện ấy quá ư là thiêng liêng. Hôm sau, có người đưa thư mang đến cho cô số tiền còn lại mà ông đã hứa, $400 tiền mặt. Kèm theo lời dặn dò là cô nên gửi vào một ngân hàng địa phương. Ông cựu nghị sĩ cho biết rằng lúc ấy ông đã trên đường đi Washington, nhưng ông sẽ trở lại hoặc cho người đến đón cô. Hãy can đảm lên, ông viết. Những ngày tươi đẹp đang chờ em.
Brander đi rồi, và số phận của Jenny thật sự bấp bênh. Song cô vẫn còn giữ được trọn vẹn tính ngây thơ của trái tim và cái chân chất của tuổi trẻ. Chỉ có chút ít thay đổi bên ngoài. Đó là thái độ cô có chiều đăm chiêu tư lự. Nhất định ông ấy sẽ cho người đón cô. Trong tâm trí cô cứ hiện ra ảo ảnh về một xứ sở xa xăm cùng những quang cảnh diệu kỳ. Cô đã có một gia tài nho nhỏ ở ngân hàng, một món tiền nhiều hơn mọi ước mơ của cô từ trước đến nay, để giúp đỡ mẹ cô. Những ước mơ tự nhiên và ngây thơ về điều tốt lành vẫn tồn tại, khiến cô đỡ lo sợ hơn là nếu ở trong trạng thái khác. Tất cả, thiên nhiên, cuộc đời, mọi khả năng đều trong trên. Sự tình có thể xoay chuyển tốt hoặc xấu, nhưng một tâm hồn ít từng trải như cô không thể hình dung hoàn toàn được tai họa cho đến khi sự thật là như thế. Trong tình huống bất định ấy, mà đầu óc còn có thể giữ được tương đối bình thản thì cũng là một điều kỳ diệu. Điều đó chỉ có thể giải thích được bằng niềm tin cố hữu gắn liền với tuổi trẻ. Chả mấy khi đầu óc con người ta giữ được những thụ cảm của thời son trẻ. Không sợ hãi, cũng không ân huệ, những cánh đồng phóng khoáng và ánh sáng chiếu xuống các ngọn đồi, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, các vì sao, tiếng chim kêu, tiếng suối chảy róc rách, đó là di sản kế thừa tự nhiên của đầu óc trẻ thơ. Người ta gọi cái đó là thơ mộng, những cái tâm hồn đã chai sạn thì cho là kỳ cục. Trong thời thanh xuân của họ, điều đó là tự nhiên, nhưng giờ đây, khả năng cảm thụ của tuổi trẻ đã mất, họ không còn nhìn thấy nữa. Tác động của cái đó vào trong hành động cá nhân của cô chỉ thể hiện ở vẻ ưu tư hơi đậm thêm đôi chút, phảng phất trong mọi công việc. Đôi khi cô băn khoăn vì không thấy bức thư nào gửi đến. Song đồng thời, cô cũng nhớ lại rằng ông đã nói rõ là phải mất mấy tuần. Và vì vậy, đã 6 tuần trôi qua mà cô vẫn thấy hình như chưa lâu lắm. Trong khi ấy, ông cựu nghị sĩ lỗi lạc kia đã lên đường đến họp mặt với tổng thống. Lòng nhẹ nhõm vô tư, ông gặp gỡ bạn bè. Và khi sắp sửa về vùng quê thăm vài người bạn ở Maryland, thì một cơn sốt nhẹ khiến ông phải nằm lì trong phòng mất mấy ngày. Ông hơi bực mình vì vào thời gian này mà lại phải nằm một chỗ. Nhưng không hề nghĩ là cơn bệnh của mình có gì đáng ngại. Sau đó, bác sĩ phát hiện ra là ông bị thương hàn ác tính. Sự tàn phá của nó khiến ông mất hết cả tri giác trong một thời gian và trở nên rất yếu. Vừa đúng 6 tuần sau khi ông từ giã Jenny, người ta đã tưởng ông sắp sửa hồi phục, thì bỗng một cơn đau tim đột ngột làm ông không bao giờ tỉnh lại nữa. Jenny vẫn sung sướng, không hay biết gì về bệnh tình của ông. Thậm chí cho đến khi bác trở về tối hôm ấy, cô vẫn chưa hề thấy dòng cáo phó in chữ đậm về cái chết của ông. Bác xúc động nói, Jenny, nhìn đây, Brander chết rồi. Gã giơ cao tờ báo, trên cột một của trang báo được in chữ đậm. Cựu thượng nghị sĩ Brander đã từ trần. Người con ưu tú của bang Ohio đột ngột qua đời. Chết vì đau tim tại bệnh viện Arlington, Washington. Mới gần đây bị sốt thương hàn, tưởng đã sắp bình phục, không ngờ căn bệnh lại hiểm nghèo. Có những thời kỳ lừng lẫy trong một sự nghiệp cao quý. Jenny nhìn cột báo sững sờ. Cô kêu lên,
chết à!
Đấy, ở trên báo ấy. Bass đáp bằng thứ giọng của người đang truyền đạt một tin rất đáng quan tâm. Ông ấy chết lúc 10 giờ sáng hôm nay. Chương 9. Jenny cầm lấy tờ báo, tay run bắn lên, cũng chẳng cần giấu giếm, rồi bước sang phòng bên. Cô đứng bên cửa sổ phía trước, nhìn cột báo lần nữa. Cảm giác hại hùng đến xâm chiếm cô như trong một cơn mê sảng. Chết rồi. Lúc ấy, đầu óc cô chỉ nghĩ được như thế. Và khi cô đứng đó, thì từ phòng bên, giọng Bass kể lại câu chuyện cho ông Gethard nghe dẫn tới tai cô.
Dân, ông ta chết rồi.
Cô nghe thấy gã nói. Và một lần nữa, cô lại cố gắng thử hình dung xem điều đó có nghĩa là thế nào đối với mình. Song đầu óc cô như một khoảng trống rỗng. Một lát sau, bà Gethard vào với cô. Lúc trước bà đã nghe thấy lời thông báo của Bass và nhìn thấy Sunny từ trong phòng bước ra. Nhưng việc rắc rối giữa bà và ông Gethard và ông thượng nghị sĩ khiến bà phải cẩn thận không dám biểu lộ một chút xúc động nào. Vì chưa hiểu gì về thực trạng đã xảy ra, bà chỉ nhìn xem Jenny tiếp nhận sự dở mộng đột ngột này ra sao.
Tài ác quá,
bà nói, giọng buồn thật sự.
Ai ngờ ông ấy lại chết vào lúc sắp làm được bao chuyện cho con, cho cả gia đình ta.
Bà ngừng lại, chờ đợi một câu tán đồng, nhưng Jenny vẫn câm lặng một cách khác thường. Bà tiếp.
Vào địa vị của con, thì mẹ chả sầu muộn làm gì. Sự việc đã rồi, chẳng làm thế nào được. Ông ấy dự định sẽ làm nhiều chuyện đấy. Nhưng bây giờ, con cũng đừng nên nghĩ đến điều ấy nữa. Tất cả đã qua rồi, và không thể làm thế nào được nữa. Con biết đấy.
Bà lại ngừng, và Jenny vẫn đứng yên, lặng thinh, không nói. Thế nói mãi chi hoài hơi. Bà Gethard bèn kết luận rằng Jenny muốn được yên thân một mình và bỏ đi. Jenny vẫn đứng đó. Và giờ đây, khi ý nghĩa thực sự của cái tin đó biểu hiện thành ý nghĩ kế tiếp, cô bắt đầu nhận ra nỗi bất hạnh và vô vọng của hoàn cảnh mình. Cô vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường. Từ chỗ đó, cô nhận ra một khuôn mặt xanh xao, sầu não trong tấm gương nhỏ cứ nhìn cô chằm chằm. Cô phân vân nhìn khuôn mặt ấy. Liệu vẻ mặt cô là thật sự như thế này chăng? Mình sẽ phải bỏ nhà ra đi, cô nghĩ, và trong cơn liều lĩnh, cô bắt đầu tự hỏi không biết sẽ kiếm nơi nương tựa ở đâu. Trong lúc ấy, bữa ăn chiều đã sẵn sàng và cô bước ra cùng ngồi với gia đình để làm ra vẻ bình thường, giữ cho mình được tự nhiên lúc này quả là rất khó. Bà Gethard quan sát thần sắc dịu đi của cô mà không đoán ra được chiều sâu xúc động bên trong. Bass thì quá quan tâm đến công việc riêng của mình nên chẳng chú ý gì đến bất kỳ ai khác. Mấy ngày hôm sau, Jenny cứ suy nghĩ miên man về tình huống khó khăn của mình và băn khoăn không biết sẽ phải làm gì. Tiền thì có, đúng như vậy, song không có bạn bè, không kinh nghiệm và không biết nơi nào mà đi. Xưa nay cô chỉ sống với gia đình. Cô bắt đầu cảm thấy những phút suy sụp tinh thần không cắt nghĩa nổi, và những nỗi lo sợ bâng quơ không định hình dường như cứ bao giây và ám ảnh cô. Có lần khi ngủ dậy vào buổi sáng, cô cảm thấy muốn khóc đến mức không nén nổi, và từ đó trở đi, cảm giác ấy thường cứ xâm chiếm cô vào những lúc trái khoái nhất. Bà Gethard bắt đầu để ý đến tính khí cô. Một buổi chiều, bà quyết định căn dặn con gái.
Con phải nói cho mẹ biết con làm sao chứ.
Jenny, con phải kể cho mẹ nghe tất cả mọi sự đi.
Giọng bà khẽ khàng. Jenny trước đây vẫn cảm thấy không thể thú tội được, nhưng trước sự năn nỉ thân tình của bà mẹ, cuối cùng cô chịu thua và đành thú nhận cái điều oan nghiệt kia. Bà Gethard đứng đó, bà quá đau khổ đến lặng người đi, không nói được một lời. Cuối cùng, lòng trào lên nỗi ăn năn tự kết tội.
Ôi! Lỗi tại mẹ hết, lẽ ra mẹ đã phải biết mới phải. Xong, mẹ con mình còn nước còn tát.
Bà không gượng nổi nữa và nức nở khóc.
Hehehehe.
lát sau, bà trở lại công việc giặt giũ phải làm. Bà đứng lơm khơm vừa dò quần áo trong chậu, vừa khóc. Nước mắt bà chảy xuống má và nhỏ vào đám bọt xà phòng. Thỉnh thoảng bà ngừng tay, đưa tạp về lên lau, nhưng rồi nước mắt lại giàn giụa. Sau phút choáng váng ban đầu là cái ý thức sâu sắc về mối nguy cơ. Liệu ông Gerhard sẽ làm gì khi ông biết sự thật? Trưa nay ông vẫn thường nói nếu đứa con gái nào của ông hành động như một vài đứa mà ông biết thì ông sẽ đuổi cổ đi.
Nó không nên ở trong nhà ta làm gì?
Ông đã la lên như vậy. Bà thường nói với Jenny trong thời kỳ chưa ngã ngủ này.
Mẹ sợ bố con lắm. Mẹ chẳng biết bố con sẽ nói gì.
Cô con gái gợi ý. Có lẽ con bỏ nhà đi thì hơn.
Không, cũng chưa cần cho bố con biết. Hẳn đợi một thời gian đã.
Song trong thâm tâm bà biết rằng cái ngày tai hại kia cũng chẳng thể trì hoãn được lâu. Một hôm, thấy không chịu đựng được tình trạng khắc khoải chờ đợi mãi, bà Gerhard bèn bảo Jenny đưa các em đi ra khỏi nhà, hy vọng có thể kể cho chồng nghe trước khi các con trở về. Suốt buổi sáng, bà cứ bồn chồn quanh đi quẩn lại, đến lúc thuận tiện thì lại đâm sợ và để ông ngủ mất mà không nói được lời nào. Đến chiều, bà không đi làm vì bà chưa thể đi khi chưa hoàn thành cái nhiệm vụ đau đớn của mình. Ông Gerhard ngủ dậy lúc 4 giờ. Song bà vẫn do dự, tôi biết rằng chẳng mấy chốc Jenny sẽ trở về và sẽ làm mất cái cơ hội được chuẩn bị đặc biệt kia. Hầu như chắc chắn bà sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nói gì nếu như bản thân ông Gerhard không đem vấn đề diện mạo của Jenny ra bàn.
Này bà, nôm nó không được khỏe, hình như nó bị làm sao ấy.
Ôi, bà Gerhard màu đầu. Rõ ràng đang đấu tranh với những nỗi hãi hùng của mình và rất xúc động muốn chấm dứt chuyện này bằng bất kỳ giá nào.
Jenny nó đang gặp chuyện rắc rối. Tôi chẳng biết làm thế nào. Nó...
Ông Gerhard vừa tháo một cái khóa ở cửa ra và đang tìm cách chữa. Lúc ấy, ông bỏ cả công việc ngẩng phắt đầu lên.
Bà định nói gì?
Bà Gerhard tay đã cầm lấy chiếc tạp về, bỗng thấy bồn chồn muốn cuộn nó lại. Bà cố thu hết can đảm để giải thích sự việc, nhưng bị chế ngự hoàn toàn vì sợ hãi. Bà đưa cái tạp về lên mắt và bắt đầu khóc. Ông Gerhard nhìn bà và đứng dậy. Ông là một người có khuôn mặt kiểu canh vanh, khá gầy guộc, da bủn beo và nhợt nhạt vì tuổi tác dãi dầu mưa nắng. Khi ngạc nhiên hay giận dữ, trong mắt ông ánh lên những tia lửa. Ông thường vuốt tóc ra phía sau mỗi khi bối rối và hầu như bao giờ cũng đi đi lại lại trên sàn nhà. Ngay lúc này, nôm ông có vẻ tỉnh táo và dữ tợn. Ông hỏi bằng tiếng Đức, giọng ông căng thẳng gần tới chỗ gay gắt.
Bà nói cái gì thế? Gặp chuyện rắc rối, có thằng nào...
Ông ngừng lại và vung tay lên.
Sao bà không nói?
Ông gặng hỏi.
Nào tôi có ngờ rằng một chuyện như thế lại xảy ra với nó.
Bà nói tiếp, tuy sợ hãi nhưng vẫn theo dòng suy nghĩ của mình.
Xưa này nó vẫn là một đứa bé ngoan. Ôi! Ai ngờ ông ấy lại làm hại con Jenny.
Bà kết luận. Ông Gerhard gào lên để cho cơn thịnh nộ bùng ra.
Trời ơi! Tôi đã nghĩ thế từ trước mà. Brander, chà chả, con người lịch sự của bà. Hậu quả của việc cho nó chạy rong ban đêm, rong xe đi chơi và dạo phố đấy mà. Tôi đã nghĩ thế rồi. Lạy Chúa!
Ông ngắt đứt thái độ bi thảm của mình và hùng hổ sải bước quanh căn phòng hẹp như một con thú bị nhốt trong củi. Ông kêu lên,
hại một đời, hại cả một đời. Chà, thế là nó làm hại đời con bé rồi, phải không?
Bỗng ông dừng phát lại như một con rối bị giật bằng một sợi dây. Ông đứng ngay trước mặt bà Gethard, lúc này đã lui về chỗ cái bàn kê sát tường và đứng đó mặt tái xanh vì sợ hãi.
Thằng cha chết rồi! Hắn chết rồi!
Ông quát lên, như thể bây giờ ông mới biết việc đó. Ông đưa cả hai tay lên thái dương như sợ phòi óc ra và đứng nhìn bà. Tình cảnh trớ trêu mai mỉa như một ngọn lửa bùng cháy trong óc ông.
Chết! Chết!
Ông nhắc lại. Còn bà Gethard sợ ông quá dại, càng lui ra xa hơn. Tâm trí bị thu hút bởi tấm bi kịch thể hiện ở dáng hình ông hơn là bởi nỗi đau đớn thực sự của ông. Bà sốt sắng biện hộ.
Ông ấy định sẽ lấy nó, nếu không chết thì ông ấy đã lấy nó rồi.
Ông Gethard gào lên, tiếng bà nói đã bức ông khỏi trạng thái hôn mê.
Nếu không thì đã, bây giờ mà nói về chuyện ấy cũng tử tế đấy. Nếu không thì đã, đồ đê tiện, cầu cho linh hồn nó bị thiêu ở địa ngục, đồ chó má. Ôi lạy Chúa, tôi hy vọng, nếu như tôi không phải là một người theo đạo Cơ Đốc.
Ông nắm chặt hai bàn tay. Cơn giận khủng khiếp khiến người ông rung lên như một chiếc lá. Bà Gethard hòa lên khóc, còn ông chồng quay mặt đi. Những xúc cảm riêng của ông cũng đã quá căng thẳng, khiến ông chẳng còn chút thương cảm nào đối với bà. Ông cứ đi đi lại lại, nhưng bước chân nặng nề làm rung cả sàn nhà bếp. Lát sau ông quay lại. Trong đầu dục hiện lên hình ảnh về một giai đoạn mới của cái tai họa khốc liệt kia.
Chuyện ấy xảy ra bao giờ?
Bà Gethard đáp. Bà sợ quá không dám nói sự thật.
Tôi không biết. Mãi đến ngày hôm kia tôi mới phát hiện ra.
Ông kêu lên trong cơn kích động.
Bà nói dối. Lúc nào bà cũng bao che cho con gái. Nó đến nông nỗi này là tại bà. Nếu trước kia bà cứ để tôi xử trí thì việc gì đêm nay ta phải bấn lên thế này. Kết cục thật là hay.
Ông tiếp tục nói với riêng mình.
Kết cục thật là hay. Con trai tôi bị bắt giam, con gái tôi đi đánh đỉ để người ta bàn ra tán vào. Hàng xóm láng giềng đến gặp tôi để công khai phê bình con tôi. Và bây giờ cái thằng khốn kiếp này lại làm hại đời nó. Lạy Chúa trên thiên đường, không biết các con tôi nhiễm phải cái gì. Tôi không biết làm sao lại ra như thế.
Ông nói tiếp, bất giác tự thương thân trách phận.
Tôi cứ ra công hoài. Đêm nào tôi cũng khẩn cầu Thượng Đế cho tôi làm điều phải, song cũng chẳng ích gì. Mặc cho tôi làm hoài làm quỷ, hai bàn tay tôi, thử nhìn mà xem, chai sần vì lao động. Suốt cuộc đời tôi đã cố gắng là một con người ngay thẳng. Bây giờ...
Giọng ông lạc đi, và trong khoảnh khắc, hình như ông đã sắp trào nước mắt. Bỗng ông quay lại phía vợ, giận tràn hông.
Bà là nguyên nhân gây ra nông nổi này. Bà là nguyên nhân duy nhất. Nếu như bà nghe tôi thì đã chẳng xảy ra cơ sự này. Mà bà nào có chịu làm thế, nó phải cút. Nó đã trở thành một con điếm. Đúng như vậy đấy. Nó đã sấn vào con đường dẫn thẳng tới địa ngục. Cứ để cho nó đi. Tôi phủi tay không chịu trách nhiệm về toàn bộ chuyện này. Như thế đối với tôi là đủ lắm rồi.
Ông làm ra vẻ như đi thẳng về căn phòng ngủ nhỏ bé của mình. Nhưng vừa đến cửa, ông đã quay lại. Ông lồng lộn lên.
Nó phải cút! Nó sẽ không được ở lại trong nhà này. Tối nay, lập tức, tôi sẽ không cho nó bước chân vào nhà tôi nữa. Tôi sẽ cho nó biết tay để xem nó liệu có làm tôi ô nhục nữa hay không.
Bà khẩn khoản. Ông không nên đuổi nó ra đường tối hôm nay. Nó có nơi nào nương tựa mà đi.
Ông nhắc lại,
tối nay, ngay giờ phút này, cứ để nó tìm lấy một chỗ ở, nó không cần chỗ này, cho nó đi, ngay bây giờ, để rồi xem cuộc đời đối xử với nó thế nào.
Ông bước ra khỏi phòng, niềm quyết tâm sắt đá in hằn trên nét mặt nghiêm khắc của ông. Lúc 5 giờ rưỡi, khi bà Gethard còn đang vừa sụt sùi, vừa chuẩn bị dọn bữa ăn chiều, thì Jenny trở về. Mẹ cô giật mình khi nghe tiếng cửa mở, vì bà biết rằng cơn bão táp lại sắp bùng ra. Ông bố gặp cô ở ngưỡng cửa.
Cút ngay cho khuất mắt tao! Cút ngay cho khuất mắt tao! Ông nói một cách hung dữ. Mày không được ở nhà tao một giờ nào nữa. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Cút!
Jenny đứng trước mặt ông, mặt tái đi, hơi run rẩy một chút và lặng thinh. Mấy đứa em được cô đưa về, túm tụm quanh chị, bàng hoàng kinh hãi. Veronica và Mother vốn rất yêu chị, bắt đầu khóc. Thằng Roger hỏi, miệng há hốc ra vì ngạc nhiên. Có chuyện gì thế? Ông Gethard nhắc lại.
Nó sẽ đi khỏi nơi này, tao không cần nó ở nhà tao. Nếu nó muốn đi làm đĩ thì mặc xác nó, nhưng nó đừng có ở nhà này, đi thu xếp đồ đạc mà cuốn xéo.
Ông vừa nói tiếp, vừa nhìn cô chằm chọc. Jenny không nói năng gì, nhưng bọn trẻ con thì khóc toáng lên.
Chúng mày im đi, vào trong nhà bếp.
Ông đuổi chúng ra và chính mình cũng đi theo vẻ kiên quyết. Jenny lặng lẽ đi về phòng mình. Cô thu nhặt mấy thứ đồ dùng ít ỏi của mình, rồi vừa rớm nước mắt, vừa xếp vào một cái vali mà mẹ cô mang đến. Cô không mang đi mấy thứ nữ trang rẻ tiền, mà thỉnh thoảng cô đã sắm sửa tích dần lại. Cô nhìn thấy những đồ nữ trang ấy, xong cô nghĩ đến các em gái và để lại. Hai chị em con Martha và Veronica lẽ ra đã giúp cô, nhưng ông bố cấm không cho ra. 6 giờ thì Bart về. Thấy bọn trẻ con tập trung trong nhà bếp đầy vẻ hoảng sợ, gã bèn hỏi xem có chuyện gì rắc rối xảy ra. Ông Gethard nhìn gã một cách dữ tợn, song không trả lời. Bart gặng hỏi, có chuyện gì lôi thôi đấy? Bọn chúng mày ngồi đây làm gì hả? Bà Gethard rớm nước mắt thì thầm,
bố đuổi con Jenny đi.
Bác hỏi, mắt mở to vì ngạc nhiên. Vì tội gì á?
Tao sẽ cho mày biết vì tội gì.
Ông Gethard nói xen vào, vẫn dùng tiếng Đức.
Vì nó là một con điếm. Đấy, vì tội ấy đấy. Nó đi chơi và để cho một thằng hơn nó 30 tuổi đầu làm hại đời nó. Một thằng đáng tuổi bố nó. Cho nó cút khỏi chỗ này. Nó không được ở đây một phút nào nữa.
Bass nhìn quanh và bọn trẻ con thao láo mắt. Tất cả đều cảm thấy rõ rõ ràng ràng có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra. Ngay cả những đứa còn bé dại cũng cảm thấy thế. Chỉ có mình Bass hiểu. Gã hỏi, bố cần gì phải đuổi nó đi đêm nay? Bây giờ không phải là lúc đuổi một đứa con gái ra đường. Nó không ở đây đến sáng mai được sao? Ông Gethard nói,
không.
Người mẹ nói xen vào, ông không nên thế.
Nó phải đi ngay, cho xong chuyện đi.
Bass gặng hỏi, nhưng nó đi đâu bây giờ? Bà Gethard yếu ớt chêm vào, mẹ không biết. Bass nhìn quanh, nhưng chẳng biết làm gì cho đến khi bà Gethard ra hiệu cho gã lại chỗ cửa trước, nơi ông chồng bà không để mắt tới. Vào đi, vào đi. Đó là ý nghĩa của cử chỉ ra hiệu của bà. Bass vào trong nhà, và rồi bà Gethard cũng bỏ dở công việc đi theo sau. Bọn trẻ con còn ở lại một lát,
nhưng rồi chúng chuồn dần từng đứa, bỏ lại ông Gethard một mình. Khi nghĩ rằng khoảng thời gian cần thiết đã trôi qua, ông bèn đứng dậy. Trong khoảng thời gian ấy, bà Gethard dội vàng dặn dò Jenny. Bà khuyên Jenny nên đến một nhà trọ tư nhân ở một nơi nào đó rồi gửi địa chỉ về. Bas không nên đi cùng với cô, mà cô nên đợi ngoài phố, cách đó một quãng, rồi gã sẽ đi theo. Khi bố vắng nhà, người mẹ có thể đến thăm cô hoặc Jenny có thể về nhà. Mọi chuyện đều phải gác lại, đợi khi hai mẹ con có thể gặp lại nhau. Cuộc thảo luận còn đang tiếp diễn, thì ông Gethard vào. Ông gai gắt.
Nó sắp đi chưa?
Sắp. Bà Gethard trả lời, biểu lộ dấu hiệu thách thức đầu tiên và duy nhất của bà. Bas nói, việc gì phải dội? Nhưng ông Gethard cao mày dữ dội quá nên cô cậu không dám can thêm nữa. Jenny bước vào, giận bộ quần áo tốt duy nhất của mình, tay xách chiếc vali. Trong mắt cô ánh lên vẻ sợ hãi. Bởi vì cô đang bước vào một cuộc thử thách gay go. Cô đã thành đàn bà. Cô có sức mạnh của tình yêu, có sự ủng hộ của lòng kiên nhẫn và cái ngọt ngào của đức hy sinh ngự trị trong lòng. Cô lặng lẽ hôn mẹ, nước mắt rơi lã chả. Rồi cô quay mình và cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô khi cô tiến bước đến một cuộc đời mới.
Tiểu thuyết Jenny Gethard tập 6 sẽ được tạm dừng tại đây. Lê Duyên hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên chuyên Lê. Kỳ sau, chào tạm biệt.